Vậy sao? Khi đã có những sự điều chỉnh cần thiết và nhóm đệ tử có thể làm việc chung với nhau mà không có sự chỉ trích hay hiểu lầm, thì chừng đó họ sẽ bước ra giai đoạn công tác tập thể có tổ chức. Điều này đương nhiên tùy thuộc mức độ chung của sự cố gắng tập thể. Ngoài bảo nguyện vọng và sự kiên tâm đồng chí của họ, thiện chí những hoạt động và sự tương gian của nhóm này vốn có sẵn về phía chúng tôi trên bệnh viện ẩn vi nội tạng. Còn việc cung ứng một khí cụ hữu hiệu nhờ đó chúng tôi có thể thực hiện mục đích phải đến từ phía chư môn đệ. Tuy nhiên, sẽ đến lúc mà công việc của mỗi nhóm đệ tử phải được củng cố một cách nhất định và thay đổi từ khía cạnh lý thuyết và thực nghiệm qua khía cạnh cụ thể và thực tế. Chừng đó, thời kỳ lợi ích tập thể sẽ đến. Điều này tự nhiên sẽ tùy nơi hai sự việc sau đây. Thứ nhất là khi nhóm đệ tử đạt tới một giai đoạn tổng hợp nhất định nào đó, nhóm ấy sẽ có thể hoạt động như một tập thể của Việt Nam. Thứ nhì là nhóm đệ tử không thể hòa hợp và không biết lợi dụng cơ hội sinh hoạt tập thể để ứng đáp với lý tưởng phụng sự đặc biệt này, thì lúc ấy sẽ cần phải sắp đặt lại vấn đề nhân sự. Trong đó vài đệ tử sẽ phải bị loại, và những người nào không hội đủ những điều kiện bắt buộc mà linh hồn họ đã đặt ra cho họ và không đạt tới trình độ mong muốn sẽ được sắp nhập vào những nhóm khác hoặc làm trụ cốt cho việc tổ chức lại một đơn vị khác. Tất cả mọi giáo lý nói về những nhóm đệ tử hoạt động trên kỷ nguyên mới đều được truyền thụ cho tất cả các nhóm dịch cũng để về sau sẽ được phổ biến sâu rộng. Giáo lý về công tác tập thể nhất định sẽ được đưa ra đến một mức độ mà nó có thể được sử dụng một cách ý thức, và trong trường hợp mà những kiến thức trình bày có thể được dùng vào những mục đích thực tế trong việc phụng sự thế gian, trong việc phụng sự thế gian chính là điều cần thiết trong thời buổi này. Phần thứ 8, tập đoàn tiên thánh rất chú trọng đến những biến cố xảy ra trong thế gian. Khi chiến tranh thứ hai chấm dứt, công việc của chúng ta phải tiến hành với bất cứ giá nào và dù phải đương đầu với tất cả mọi chướng ngại. Những người phụng sự thế gian phải duy trì sự hợp nhất của mình và chuyên tâm hoạt động mà lòng không nao núng. Với sự tuân thủ đền trí, những người biết rõ thiên cơ sẽ giúp đỡ nhân loại và hỗ trợ cho những cố gắng của tập đoàn tiên thánh. Họ không thù hận và họ làm việc cho sự hợp nhất bên trong lâu lẫn cả bên ngoài. Hãy nên biết rằng nhân loại được tự do hành động. Chỉ đến tập đoàn tiên thánh cũng không biết được những lực lượng nào chính hay tà rốt. Chính hay tà rốt cuộc sẽ thắng thế, bởi vì dù cho những lực lượng minh tính thắng cuộc trong thời chiến, họ có chắc gì sẽ thắng lợi trong thời bình. Điều thiện rốt cuộc phải thắng, nhưng tập đoàn tiên thánh không biết chắc việc gì sẽ xảy đến cho nhân loại trong một tương lai gần đây, bởi vì con người tự quyết định lấy vận mạng của mình. Luật nhân quả không thể bị đảo lộn. Trong những trường hợp mà luật ấy bị đảo lộn, nó đã cần đến sự can thiệp của những sức mạnh lớn hơn những luồng sinh lực có sẵn trong lúc này trên quả địa cầu của chúng ta. Những sức mạnh lớn hơn đó có thể can thiệp đến những đệ tử và đạo sinh của thế gian, làm cho tiếng gọi của họ đủ sức lai chuyển. Trong thời kỳ những nhân này, tôi muốn nhắc nhở chư môn đệ rằng không nên có ý tưởng tầm thường nữa nha. Những nhóm đệ tử mới là những nhóm giống đang ở vào giai đoạn tăng trưởng và đang bành trướng trong sự âm thầm lặng lẽ. Giai đoạn này rất quan trọng vì tùy theo tính chất lành mạnh của hột giống, có khả năng phóng rễ sâu vào lòng đất và từ từ kiên nhẫn hướng lên ánh sáng. Mà những nhóm ấy có thể đóng góp một phần công quả xứng đáng cho kỷ nguyên mới. Tôi muốn nhấn mạnh về sự kiện này với chư môn đệ. Kỷ nguyên mới đã đến với chúng ta và chúng ta đang nhìn thấy trước mắt những mầm mống của nền nhân quả mới và văn minh mới. Những gì cũ đích, bất hảo và lỗi thời phải bị đưa đào thải, và trong những điều bất hảo này, lòng thù ghét và ốc phân ly chia rẽ phải bị loại trừ trước hết. Mục tiêu chính trong công việc chung của chúng ta vẫn là sự hòa hợp tập thể và sự thiết lập mối liên giao giữa các thành viên trong nhóm. Kết quả là sẽ đưa đến việc giao thông bằng tình giao cách cảm cần thiết giữa họ với nhau. Điều này rốt cuộc sẽ thiết lập một màn lưới ánh sáng có tác dụng tạo nên một điểm tập trung mạnh mẽ, làm cái khí cụ tiếp nhận ân huệ thiêng liêng và phục hồi sinh khí tâm linh cho toàn thể nhân loại. Đó là một lời tuyên bố căn bản và quan trọng. Điểm tập trung này cũng sẽ trợ giúp vào công việc phục hồi sinh khí cho cái phách của quả địa cầu với một kho năng lực mới và một động cơ sinh hoạt mới. Trong nhiều năm tôi đã thử làm thầy, làm tiên sư và có thể nói là làm một bạn hữu của Trương Tam Đệ. Giữa chúng ta đã có một sợi dây liên lạc rất mạnh mẽ, vững chắc, kết bằng tình thương và thông cảm về phía tôi và bằng một sự thành thật với lòng mong muốn hợp tác về phía Trương Tam Đệ. Thái độ của tôi đối với Trương Tam Đệ là sao? Trên cương vị cá nhân Trương Tam Đệ có thể là không quan trọng lắm, nhưng với tư cách là những đơn vị trong nhóm mà tôi đang chuẩn bị và huấn luyện cho phụng sự trong những kiếp tương lai, thậm chí còn nhiều hơn trong kiếp này, thì Trương Tam Đệ đã có đủ tầm mức quan trọng để cho tôi phải chú ý đến, và một nhóm không mạnh mẽ hơn một thành viên yếu kém nhất của nó. Về phương diện quyền môn, toàn thể của nhóm sẽ bị tổn thương và quyền năng của nó bị giảm sút nhất định khi một thành viên tỏ ra không theo kịp cái lý tưởng cao cả. Để bỏ qua cơ hội tụt lùi trở lại những ảo giác của phàm ngã, điều này Chư Môn Đệ đã thấy xảy ra. Tôi chỉ trợ giúp các đệ tử trên phương diện cá nhân với triển vọng để cho họ có thể sống hòa hợp tập thể, gây ảnh hưởng thông cảm tập thể và tình thương tập thể cùng với cái sức mạnh mà mỗi người có thể đóng góp cho khối tập thể cộng đồng. Bởi vậy tôi kêu gọi Chư Môn Đệ với tư cách là một nhóm hải tăng cường tình thương mục đích và phụng sự tập thể để đem để cho sự hòa hợp chủ thể bên trong thuộc khía cạnh ẩn vi nội tàng có thể dùng đồng loại khai triển và tiến độ. Tôi có ba điều muốn nói với Trương Minh Đệ trên cương vị của một nhóm. Trước hết, ưu điểm và khuyết điểm của nhóm đệ tử này là do bởi sự kiện rằng những thành viên của nhóm không phải chỉ liên kết với nhau trên phương diện linh hồn mà còn có một sự liên lạc mật thiết trên khía cạnh tầm ngã với tất cả mọi sự yếu kém của họ, của nó, và một lòng yêu mến sâu đậm giữa họ với nhau dù rằng họ chưa từng gặp mặt nhau. Nói về ưu điểm thì tình thân hữu tự nhiên vô thức đó vốn là kết quả của nhiều kiếp trong đó họ đã từng có sự liên lạc mật thiết với nhau trong công việc phụng sự cũng như trong sự giao du bằng hữu và liên hệ gia đình. Còn về khuyết điểm thì tình trạng này có thể làm cho nhóm đệ tử có những phản ứng thiên lệch tỷ kỷ. Nhóm đệ tử này giống là một thực thể trên tất cả ba phương diện trong tam giới thể chất tình cảm và trí tuệ với một sự liên kết về phương diện linh hồn. Điều thứ hai có thể áp dụng cho những điều kiện khó khăn của thời buổi hiện tại. Trong sự vất vả khó nhọc của công tác tập thể, mỗi người nên có sự vui vẻ, khích lệ, hăng hái và ghi nhớ rằng mình có chân trong nhóm đệ tử đặc biệt này để chuẩn bị được điểm đầu. Tôi đang bước vào một cuộc thí nghiệm về sự điểm đầu tập thể và đây là một công tác mới lạ mà Tập đoàn Tiên Thánh sẽ thực hiện. Tuy rằng nó vẫn phù hợp với cơ tiến hóa trong những thế hệ tương lai, các đệ tử nam và nữ sẽ cùng nhau bước qua cửa điểm đạo từng nhóm tập thể thay vì đơn độc và lẻ loi như từ trước đến nay. Bởi vậy về vấn đề này, sự tiến độ chung của nhóm có thể được xúc tiến hay trì hoãn bởi sự cố gắng của mỗi thành viên. Những sự khó khăn của một thành viên có thể làm cho trầm trọng thêm bởi sự kích động của toàn nhóm. Sức mạnh và hiệu năng của y có thể được tăng cường bởi sức mạnh quyền năng và sự cảm thông của toàn nhóm. Bởi đó Chuyên Môn Đệ có một trách nhiệm chung rất lớn đối với cơ hội tiến độ mau chóng thật sự và phi thường. Khi Chuyên Môn Đệ cùng chung nhau bước qua cửa điểm đạo do tôi giới thiệu với những đứng cao cả có nhiệm vụ dắt dẫn Chuyên Môn Đệ tiến lên quả vị cao hơn, Chuyên Môn Đệ sẽ thấy những khả năng thương yêu, linh cảm và phụng sự của mình được tăng cường đến mức làm cho Chuyên Môn Đệ hoàn toàn thay đổi quan niệm về cuộc đời. Chừng đó Chuyên Môn Đệ sẽ nắm vững một cách chắc chắn những gì mà bây giờ mình chỉ cảm thấy một cách mơ hồ và nhận thức được sự vui hoàng của tình thương tập thể, trực giác tập thể và phụng sự tập thể. Bằng cách đó Chuyên Môn Đệ sẽ cũng có một sự giác ngộ tập thể, một sự ứng đáp chung và một cố gắng chung. Khi ấy Chuyên Môn Đệ sẽ hiểu rằng có thể có một đường phân chia tâm linh chỉ những người nào có thể vượt qua giai đoạn chuẩn bị điểm đạo tập thể và những người nào phải tự chuẩn bị điểm đạo với một mình. Những người trong hạng sau này phần lớn thuộc về thế hệ sông ngư, họ bước qua cửa điểm đạo như những đơn vị được lập, còn Chuyên Môn Đệ có thể được điểm đạo từng nhóm. Trong công việc chuẩn bị điểm đạo, không ai có thể định trước về vấn đề thời gian. Vấn đề này là do mỗi thí sinh tự quyết định lấy. Tuy nhiên, mỗi đệ tử hãy giữ gìn sao cho cả nhóm không bị trì hoãn gì bởi những khó khăn chướng ngại cá nhân của mình. Chẳng hạn như vô minh, thiếu cái nhìn sáng suốt, ảo giác, những thắc mắc riêng tư, hoặc phản ứng chậm chạp đối với chân lý. Điều thứ ba mà tôi muốn nói là bất luận rằng Chư Môn Đệ đã đạt tới vị thế nào trên đường đạo trong lúc này, tôi cũng đã sẽ trợ giúp Chư Môn Đệ. Như trong quá khứ tôi sẽ nói sự thật như tôi nhìn thấy theo cái quan điểm riêng của tôi. Nếu Chư Môn Đệ bị mù quáng tối tâm trên một địa hạt nào, tôi sẽ cố gắng rọi ánh sáng, tôi sẽ vạch rõ những khuyết điểm đó. Chư Môn Đệ thành thật chịu lưu ý để nghe tôi. Những khuyết điểm đó có Chư Môn Đệ chưa phải là bậc cao đồ, tất nhiên hãy còn có những lỗi lầm, yếu kém vô minh, hôn trầm và tự mãn. Và người cũng không muốn tự bào chữa rất mạnh, không bao giờ nhìn nhận lỗi lầm hay thậm chí chấp nhận cho nó biết rằng mình có thể lỗi lầm. Những người khác có khuynh hướng tự kiểm quá đáng, đặt trọng tâm quá nặng trên phần ngã, luôn luôn chú trọng lo nghĩ đến phần ngã là một điều rất tai hại cho sự tiến bộ tâm linh. Những khuynh hướng đó tuy rất thông thường, có chứa đựng mối nguy cơ thực sự cho người đệ tử. Chư Môn Đệ hãy để ý coi chừng những dấu hiệu của những khuynh hướng đó khi chúng vừa xuất hiện. Hãy có thái độ sẵn sàng nghe và nhìn nhận sự có thể lỗi lầm trong một trường hợp và hãy quên phần ngã trong trường hợp kia. Hãy can đảm nhìn thẳng vào cuộc đời và nhìn rõ chân tướng của sự vật. Hãy làm như vậy không phải vì tôi gợi ý rằng một việc có thể như thế nọ hay thế kia, mà bởi vì Chư Môn Đệ muốn tự mình đương đầu với sự việc và sẵn sàng làm những khám phá bất ngờ về chính mình. Một trong những bài học đầu tiên người đệ tử cần phải học là điều nào mà y cho rằng y sở trường nhất và đắc ứng nhất lại thường là điều nguy hiểm nhất và khuyết điểm lớn nhất. Những sự việc của cõi trung giới thường được nhìn thấy đảo ngược, đó do đó người đệ tử thường mắc phải những ảo ảnh và ảo giác. Về vấn đề này tôi sẽ kể một chuyện riêng thường xảy ra trong đời của người đệ tử. Nó có thể hữu ích như một bài học và một sự cảnh giác. Nhiều kiếp trước đây, sư phụ tôi nhận thấy với nơi tôi có một khuyết điểm. Đó là một khuyết điểm mà tôi hoàn toàn không hay biết. Thực ra nó là một đức tính mà tôi coi như một ưu tiên và rất lấy làm hãnh diện. Hồi đó tôi là một thanh niên có nhiệt tâm phụng sự chân sư và nhân loại. Nhưng xét cho kỹ, tôi lấy làm tự hào là một đạo sinh chí nguyện. Tôi rất bằng lòng tự mãn nhân với chính mình và cho dầu sự tự mãn đó dưới một lớp vỏ bề ngoài nhỏ nhoi khiêm tốn. Chân sư bèn tìm cách thức tỉnh tôi bằng ảnh hưởng thần diệu của Ngài. Đến nỗi điều mà tôi tưởng là một đức hạnh tốt mà không hề nghĩ rằng đó là một thói xấu đã làm cho tôi bị vấp ngã nặng nề. Chư Môn Đệ có thể hỏi thói xấu đó là gì? Chính tình thương của tôi đối với chân sư đã làm cho tôi bị vấp ngã. Sau đó chân sư chỉ cho tôi thấy rằng tình thương của tôi đối với Ngài thật ra giống căn cứ trên lòng kiêu căng tự mãn của tôi với ý nghĩ rằng mình là người đệ tử chí nguyện. Tôi cực lực đứng chính điều ấy và rất buồn thảm vì Ngài đã hiểu lầm tôi như vậy. Sao còn tôi nhận thấy Ngài nói đúng sau khi đã bị vấp ngã một cách đau thương do sự tự mãn, tự tôn nặng nề của chính mình. Tôi học được một bài học hay do sự thất bại đó, nhưng đã phí mất nhiều thời giờ đáng lẽ để dùng vào việc phụng sự hữu hiệu. Tôi nhận thấy rằng thật ra tôi chỉ phụng sự mình chứ không phụng sự nhân loại. Về chuyện này tôi muốn tránh cho Chư Môn Đệ khỏi phải vấp ngã những lầm lạc tương tự để khỏi mất thời giờ, vì thời giờ là một yếu tố quan trọng trong việc phụng sự. Đối với đa số người trần gian, thì giờ không đáng kể bao nhiêu, nhưng còn đối với người phụng sự nó quan trọng vô cùng. Bởi vậy đừng để mất thời giờ vì tự kiểm tự phê hay tự bào chữa một cách quá đáng không cần thiết. Về phương diện phát triển cá nhân, hãy tiến hành trong sự phân biệt. Về phương diện tập thể, hãy sử sự trong tình thương và thông cảm. Còn đối với tôi, Chư Môn Đệ, hãy dành cho những lời nói của tôi có một sự chú ý cần thiết và hãy cố gắng hợp tác với tôi. Chừng đó có ngày tôi sẽ vui mừng đón tiếp Chư Môn Đệ tại nơi bốn điểm. là nơi gặp gỡ và hợp nhất sau cùng của tất cả các vị đạo đồ và những người phụng sự chân chính. Tôi đã cho chư môn đệ biết tên thật của tôi. Có những lý do khiến cho tôi phải từ bỏ thái độ ẩn danh. Một là để khỏi làm cái đầu đề tranh luận phỏng vấn của một vài đệ tử về tin tức của tôi. Hai là để khuyến khích vài đệ tử khác tích cực tham gia cố gắng công phu trên đường đạo. Một lý do khác là tôi muốn cho môn đệ biết rằng mình là những đệ tử được khai định tính thức với tất cả những gì mà địa vị có đương nhiên đem đến, để kể về trách nhiệm cũng như về cơ hội phụng sự. Còn một yếu tố quyết định khác nữa đối với tôi là thử thách khả năng tín nhiệm của chư môn đệ cho đến khi nào không còn cần thiết. Sự im lặng kín đáo là một trong những điều kiện tiên quyết cho sự điển đạo mà mỗi đệ tử nhất định bắt buộc phải có. Bởi vậy nên mới cần đặt ra sự thử thách. Nhiều người trong chư môn đệ đã tự trong thâm tâm biết chắc tôi là ai. Chư môn đệ không có thổ lộ sự tin tưởng của mình việc này từ khi cho Alice A. Beisley, mà bà ấy cũng không có đáp ứng lại bằng sự xác nhận hai bình phẩm gì cả. Nhưng chư môn đệ không thể được tin cậy về sự tín nhiệm và biết giữ một thái độ tách rời, hỗn nguyên, vô tư, thì chư môn đệ chưa sẵn sàng tiếp nhận giáo lý của tôi đưa ra, và chúng ta phải phát hiện điều này càng sớm càng hay. Nếu chư môn đệ không thể giữ kín miệng dù giữa bạn đồng minh với nhau, thì tức là chư môn đệ không thể tin cậy được, và tôi không muốn thấy việc ấy xảy ra. Khi tôi đã tiết lộ tin tức để cho biết tôi là ai, nếu chư môn đệ nghi ngờ sự khôn ngoan của quyết định này và cho rằng có lẽ tôi nên giữ kín tên tuổi, thì điều đó cũng là một sự hay và sẽ giúp tôi có thái độ thích nghi trong tất cả mọi cuộc tiếp xúc về sau với các thầy tử. Nếu biết tôi là ai, đưa chư môn đệ vào con đường nguy hiểm của kẻ sùng chính, thì chư môn đệ hãy nên khám phá cái khuynh hướng đó ở tự nơi mình. Nên từ nay trở đi, chư môn đệ gán cho những lời dạy của tôi một tầm mức danh trọng có đáng và rơi vào cái thói quen nguy hiểm là nhắm mắt tuân lệnh và chấp nhận quyền pháp, vì sự yếu kém đó sẽ hiện rõ trước mắt tôi, trước chư môn đệ và trước các bạn đồng môn. Điều này sẽ hữu ích cho tất cả chúng ta. Chư môn đệ sẽ khám phá ra một điểm yếu kém ẩn tàng chính mình do sự phát hiện tung tích của tôi đưa đến. Nếu sự phát hiện này đem đến một gánh nặng, thì chư môn đệ phải tập mang lấy cái gánh nặng đó trên vai chư môn đệ. Chứ nếu không thì chư môn đệ sẽ trở thành vô dụng và không thể làm một người phụng sự thế gian. Thực hiện tôi là một chân sư không có thay đổi gì. Đối với tôi vẫn là một người đạo sư Tây Tạng đã từng dạy đạo cho chư môn đệ trong nhiều năm. Tôi vẫn là người chứ không có gì khác biệt. Một phản ứng về phía chư môn đệ rõ sẽ là một phản ứng của phàm ngã, và bởi đó phải được đem ra phân tích và chế ngự. Hỡi chư môn đệ, chúng ta hãy cùng nhau tiến bước lên đường phụng sự. Chúng ta hãy cùng nhau bước vào ánh sáng, đi trên con đường đưa đến hòa bình thế giới, chứ không phải đưa đến sự giác ngộ cho riêng mình. Sự giác ngộ là lẽ tất nhiên nhưng là điều phụ thuộc. Còn nói về tất cả chư môn đệ thì tôi phải xử sự với những ai đây? Một nhóm chưa được thử thách, một nhóm bất động, một nhóm hay chỉ trích, và một nhóm bị ảo giác rất trầm trọng. Đó là cái chất liệu mà tôi phải dùng để tiếp xúc công việc, để xúc tiến công việc. Tôi có thể làm gì với một tình trạng như thế? Tôi có thể tin cậy ở sự thiết tha của chư môn đệ để đối với nhân loại, sự sẵn sàng học hỏi và quyết tâm của chư môn đệ để đi trên con đường phụng sự với bất cứ giá nào. Chắc chắn là tôi sẽ tin như vậy. Trước hết tôi muốn thực hiện những mục tiêu mà tôi quan niệm sẵn cho tất cả chư môn đệ. Mục tiêu chính hiện tại, tôi cố gắng thực hiện sự hòa hợp tập thể rất cần thiết cho sinh hoạt của nhóm. Sự điều chỉnh nhóm này như một đơn vị hợp nhất trên cổ trí tuệ vẫn chưa được hoàn thành. Điều này rất cần thiết, và trước khi sự hòa hợp được thực hiện thì sự giao cảm hỗ tương hai công tác tập thể mong muốn trong nhóm sẽ không thể có. Nhiều đệ tử trong suy nghĩ chính chắn và kết hợp bằng tình thương với các bạn đồng môn, loại trừ mọi sự chỉ trích và tự mãn trong sự xét đoán riêng của mình. Thế nhỉ? Ở tương lai của những nhóm đệ tử này có điều cần thiết căn bản là những nhóm đệ tử mới đang khai trương một kỷ nguyên mới trên con đường hành đạo. Cứu cánh phải thiết lập một sự liên quan hỗ tương bằng thành giao cách cảm giữa họ với nhau. Về sau khi đã có một sự liên giao chặt chẽ hợp giữa các đệ tử trên phương diện cá nhân, tôi sẽ có thể đưa ra những pháp môn nhất định có thể thực hiện điều này từng bước một. Nhưng tạm thời thì một sự gợi ý cũng đủ. Nó vốn là một điều căn bản trong thiên nhiên. Hãy được chấp nhận và hiểu biết phần nào trước khi hoạt động kết quả hữu hiệu trong tất cả những nhóm tiên phong này. Chúng đệ hãy nghĩ đến nhau trong tình thương. Chỉ có vậy thôi, hỡi các đệ tử. Và không cần làm gì hơn nữa trong lúc này, chúng đệ có thể chấp nhận rằng một quy luật giản dị như thế. Bằng cách đó, thể chất của nhóm đệ tử này sẽ được sinh động bởi năng lực và ánh sáng của tình thương, và như thế một màn lưới ánh sáng sẽ được thiết lập để làm thành một trung tâm năng lực trong chính thể phách của nhân loại nói chung và cứu cánh của cả cái thể phách của bầu hành tinh chúng ta đang ở đây. Thứ ba là mục tiêu tập thể của nhóm. Đây là một việc chuyển di tâm thức của tất cả những người đã kết hợp mỗi lúc càng đông đảo lên đến những mức độ vĩ thái của tâm thức và sinh hoạt. Điều này gồm có một việc làm có ý thức trên những cảnh giới đó với tư cách là những đơn vị năng lực. Mỗi đơn vị đóng góp phần công lao cá nhân và phần năng lực đặc biệt của mình vào tổng số năng lực vĩ thái hiện hữu, và làm việc đó một cách vừa ý thức và khôn ngoan. Khi điều này đã được thực hiện, chừng đó người hành giả sẵn sàng bước qua cuộc điểm đạo thứ nhất và là một nhà quyền học chân chính, biết sử dụng năng lực trong công việc phụng sự với sự hướng dẫn của tập đoàn Thiên Thánh. Thứ tư là một mục tiêu cá nhân. Điều này cần có sự chuẩn bị về đời sống và tâm thức cho việc điểm đạo tập thể. Thì điểm đạo tập thể này vốn có một tầm quan trọng thực sự. Nó tùy nơi sự cố gắng của đơn vị trong nhóm để chuẩn bị điểm đạo và đồng thời tập đặt những ước vọng và tham vọng tâm linh của mình lại thuộc vào cái chức vụ chung của toàn nhóm và vào sự cần quy định thời giờ chính xác liên hệ đến những bạn đồng môn gây. Bởi vậy việc này đòi hỏi một thái độ song hàng đối với các phương thức điểm đạo. Một là việc hòa mình với sự kết hợp cần thiết, và hai là sự ứng đáp tâm linh đối với những ấn tượng đến từ mức độ của linh hồn và của tập đoàn Thiên Thánh. Nó cũng đòi hỏi óc xét đoán và khôn ngoan trong việc thiết lập một mối tương quan đúng đắn với nhóm đệ tử để cho cả nhóm có thể cùng tiến bước chung một lượt. Điều này cần có những điều kiện cho cả nhóm giống nhau những điều kiện thông thường cho cá nhân. Đó là sự kết hợp đúng đắn trên ba mức độ của phàm ngã và trên những mức độ của linh hồn, cùng với ấn tượng hay sự ứng đáp đúng đắn của nhóm đối với những luồng sống từ điển tâm linh thượng đẳng. Điều này sẽ phải mất nhiều thời gian, mất nhiều năm. Và công việc thực hiện những thái độ chung tập thể và tương quan tập thể xuyên qua sự thông cảm của cá nhân và tinh thần vô tư chân chính có thể tiến hành trên cõi thế gian trong kiếp đầu thai hiện tại, hoặc nó có thể tiếp tục ở cõi giới bên kia với sự dễ dàng tương tự. Hãy luôn luôn nhớ rằng tâm thức vẫn không thay đổi dù trong kiếp sống trần gian hay ở cõi giới bên kia. Và sự phát triển tâm thức có thể tiến hành ở cõi bên kia còn dễ dàng gấp bội hơn là không, trong khi nó bị giới hạn và gò bó bởi bộ óc vật chất. Sự đạt được những mục tiêu này sẽ đưa đến một tầm nhãn quan sáng suốt và một sự hiểu biết thâm sâu. Nó cần có sự tăng cường tình thương tập thể và liên giao tập thể một cách thường xuyên và ý thức. Nó sẽ dìu dắt tất cả các đệ tử sống một cuộc đời đầy những mục đích khôn ngoan, minh triết và phát triển tâm linh. Đến đây chúng mình đã có thể hỏi rằng có một phương pháp đơn độc duy nhất nào giúp người đại tụ có thể tiến dần đến cái mục tiêu dường như không thể thực hiện đó không? Tôi sẽ trả lời bằng cách thực hành thường xuyên đức vô tư với một thái độ thản nhiên đối với mọi dục vọng cá nhân, tiếp xúc cá nhân dành một đích ích kỷ, sự vô tư đó thường không được hiểu rõ. Và thậm chí khi nó được vun trồng tập luyện bởi những đạo sinh đầy thiện chí, nó vẫn có một căn bản ích kỷ. Hãy suy ngẫm về điều này và cố gắng thực hiện đức vô tư qua sự quên mình và dời đổi trọng điểm của tâm thức từ phần ngã là trọng tâm thông thường của nó, cho nó chuyển qua chân ngã chống động và đầy tình thương. Có bốn điều thường gây chướng ngại cho nhóm đệ tử trong sự thực hiện công tác và hoạt động hữu hiệu. Thứ nhất là thiếu nhẫn quan tâm linh do bởi thiếu một trí năng sáng suốt. Thứ nhì là ảo ảnh ảo giác cá nhân do ảnh hưởng sự vật cõi trung giới. Thứ ba là nhãn vấn đề khó khăn cá nhân gồm có sự quá ư bận rộn, việc cần với những nghịch cảnh chướng ngại khó khăn của cuộc đời trần thế. Thứ tư là hôn trầm bất động hay chậm phản ứng đối với giáo lý truyền dạy và cơ hội tốt được đưa ra. Nhiều đệ tử và đạo sinh trên thế gian ngày nay, nhất là những người không theo sát tình hình thế giới mà chỉ nhìn vào thế cuộc từ đằng xa, cần có sự suy ngẫm sâu xa về tính cách khẩn cấp của thời đại và nhận thức cái số phận khổ đau của nhân loại. Thật là một điều đơn giản mà bày tỏ lòng ưu ái, nhưng đồng thời cũng nên tránh phung phí với nhiều sinh lực công việc phụng sự mà phải cố gắng làm, mà phải làm một cách cố gắng nhọc nhằn để trợ giúp người khác. Dấu hiệu của người đệ tử có thể nguyện khiến dân một đức tính càng ngày càng phải nổi bật và chi phối cuộc đời của y là cái khả năng đồng hóa với một phần hay với toàn thể tùy theo nhu cầu ở vào một lúc nhất định nào đó. Thái độ đó đương nhiên gồm có tình thương bao la để phụng sự cho một số lượng tối đa và cho những kẻ thiếu thốn nhất. Điều lỗi lầm lớn nhất của phần nhiều các nhóm đệ tử trong thời kỳ này là biểu lộ một sự thẳng nhiên sai lạc không đúng chỗ, làm cho họ bận rộn với những ý tưởng cá nhân và những việc làm ích kỷ. Điều này hại đến sự hòa hợp tập thể và hay là bế tắc công tác. Một trong những điều cần thiết nhất cho mỗi đệ tử là áp dụng giáo lý truyền dạy vào ý niệm phát động và tăng gia công tác phụng sự tây gian. Được như thế, những kiến thức và cảm hứng mà họ tiếp nhận được sẽ trở nên có áp lực thực tế và hữu hiệu trong đời sống hàng ngày để phụng sự kẻ khác. Đây là một điểm gợi ý mà sư môn đệ nên thật sự lưu tâm đến. Đến đây tôi cũng muốn lưu ý cho môn đệ về điểm này là một đệ tử nhập môn thật ra không phải là một người được chân sư thân nhận để huấn luyện. Đây là một sự méo mó lệch lạc của một ý niệm chân chính. Vì xem sự diễn tiến của nó từ cõi thượng giới đến cõi trần, nó bị hoàn toàn đảo ngược hay siêu dẹo. Một đệ tử nhập môn là một người thứ nhất đã chấp nhận sự kiện và tổ chức của tập đoàn Thiên Thánh với một lòng trung thành hợp tác với thiên cơ. Thứ hai là đã chấp nhận sự kiện rằng tất cả những nguồn đều hợp nhất là một, và bởi vậy y tự nguyện biểu lộ như một linh hồn sự phụng sự phải làm là một sự thức tỉnh và kích động tất cả những linh hồn mà y tiếp xúc. Thứ ba, đã chấp nhận kỹ thuật phụng sự của quyền nên lý tưởng phụng sự nhân loại quyết định tất cả mọi hoạt động của y và đặt phàm ngã y lại thuộc vào nhu cầu của thế hệ. Hãy vun nhận câu sau đây, hãy vun trồng thực giác và ứng đáp những chuyện với nhu cầu cấp bách chứ không phải phản ứng thụ cảm với một mục đích còn xa xôi. Thứ tư là phải chấp nhận thiên cơ như các bậc giáo chủ nhân loại đã chỉ dạy, y tìm hiểu tính chất của thiên cơ và trợ giúp vào công việc thực hiện thiên cơ. Những điểm khác thuộc tính cách cá nhân cũng có thể được nêu ra, nhưng tôi muốn cho sư môn đệ đặt trọng tâm nên những điều chấp nhận trên đây làm những động cơ cho thái độ của mình. Chớ đừng đặt quá nặng trong tư tưởng có ý nghĩ rằng mình đã được một vị chân sư chính thức thừa nhận. Cái tư tưởng này mà nhiều tổ chức quyền môn đã phổ biến đã đem lại nhiều sự lầm lạc, hiểu lầm, đau khổ và thất vọng. Một đệ tử là người được huấn luyện với một vài vấn đề quan trọng nào đó chứ không phải trong mối liên hệ giữa y với vì một vị chân sư. Những vấn đề quan trọng đó là: thứ nhất, vấn đề nhân loại. Trình độ hiện tại, những khó khăn hiện nay và cơ hội đưa đến trong lúc này, một đệ tử là một người lúc nào cũng tìm cách trợ giúp và thúc đẩy sự tiến hóa của nhân loại cùng phát triển tình thương sâu xa đối với nhân loại. Đó là cái dấu hiệu đặc biệt của một vị đạo đồ và của chân sư. Thứ nhì là vấn đề điểm đạo. sự khảo cứu về vấn đề này sẽ đưa đến một sự xem xét mục tiêu căn bản của nó là một sự tuần tự động hóa hỗn hợp với linh hồn của người đại tử, với linh hồn của toàn nhóm, với linh hồn của toàn thể nhân loại nói chung và với linh hồn trong tất cả muôn loài vạn vật. Thứ ba là vấn đề phụng sự. Đây không phải là phụng sự theo ý cái ý nghĩa thông thường. Cách sử dụng thông thường của danh từ này đã mất phần lớn cái ý nghĩa của nó do sự hiểu sai lạc. Vì đạo đồ có vấn đề phụng sự như việc biểu lộ tự nhiên dễ dàng của sự thúc động chân ngã được thực hiện ở cõi phàm trần hạ giới và đem nguồn cảm hứng tâm linh đến cho người đệ tử trong khi hoạt động trên cõi thế gian. Không như các đệ tử chỉ động lo nghĩ một cách mơ hồ làm sao đạt tới nguồn cảm hứng tâm linh, nhưng không biết gì về những giai đoạn trước đó là một nhãn quan nội tại giúp cho họ đáp ứng một cách khôn ngoan và thực tế những nhu cầu của nhân loại trong đời sống hàng ngày. Một trong những cố gắng quan trọng của người đệ tử nhập môn là biến đổi từ một người có lý tưởng là thiện trí trở thành một người hành động tích cực để phụng sự nhân loại. Khi một nhóm đệ tử có thể đồng loạt suy ngẫm về các vấn đề này và làm việc theo những đường lối kể trên thì họ đã làm một bước đầu tiên đưa đến việc điểm đạo tập thể. Điều này là một mục đích của người đệ tử trong những môn mới. Sự điểm đạo tập thể gần có thứ nhất là sự đạt tới một tầm nhóm quan hợp nhất, một cái nhìn tập thể của toàn nhóm mà người đệ tử chỉ lệ thuộc vào đó. Thứ nhì là sự đồng loạt tương quan giữa các đệ tử trong nhóm với linh hồn của cả nhóm trong bệnh viện riêng của nó, tức là cái hồn khóm chung gồm có những linh hồn của mỗi thành viên riêng lẻ hợp chung lại. Điều này đưa đến sự hợp nhất tập thể trên mức độ tâm linh. Thứ ba, sự tiếp xúc giữa những cá nhân trong nhóm trên ba trạng thái biểu lộ của phàm ngã, tức ba bình diện tâm thức, trí tuệ, tình cảm và vị thái hồng trần. Và đệ tử trong nhóm tiếp xúc với nhu cầu, tiếp xúc với nhau trên một bình diện và người khác trên một bình diện khác. Nhưng mục đích phải là một sự tiếp xúc chặt chẽ trên tất cả ba bình diện, hai trạng thái tùy ý muốn và tất cả cùng chung nhau khi cả nhóm yêu cầu. Điều này rất khó nói, như về sau sẽ đến lúc người ta sẽ được hiểu rõ ràng hơn ý nghĩa của nó và kết quả đem đến sẽ như thế nào. Thứ tư, khả năng hợp nhất của nhóm không để cho một đức rào chướng ngại nào ngăn cách những thành viên trong nhóm. Điều này được đương nhiên bắt buộc phải hy sinh mọi phản ứng ước vọng và kế hoạch của phàm ngã. Hiện thời những ước vọng, thái độ và quan điểm khác biệt nhau là những mối chia rẽ giữa các đệ tử. Những điều này phải được loại trừ. Là tất nhiên còn có những điều kiện bắt buộc khác nữa. Nhưng nếu chuyên môn đệ có thể hiểu những điều trên đây và cố gắng đáp ứng đến mức tối đa thì đó là tất cả những gì có mong ước trong lúc hiện tại. Một trong những điều cần thiết nhất là hãy thản nhiên dứt bỏ những lý thuyết sai lầm về đời sống, về con đường người đệ tử và về thiên cơ, cần giữ một tâm hồn cởi mở luôn luôn sẵn sàng chờ đón sự bất ngờ và khi nhận quan tâm linh đủ sáng suốt, có thể đảo lộn mau chóng tất cả những thành kiến đã có. Điều này cũng bắt buộc có một thái độ cậy trông để chờ một tầm nhận quan tâm linh mới sẽ xuất hiện. Những chân lý mới được sáng tỏ và những tiềm năng mà mới mỗi lúc làm tác động hữu hiệu. Những thái độ này rất khó tập đối với những đệ tử thuộc về cung thứ sáu là cung sùng kính và lý tưởng. Về những lý tưởng của một đệ tử thuộc cung sáu cô động và cấp tranh rất mau chóng và do đó cũng bị méo mó siêu vẹo rất mau. Lý tưởng tạm thời để hướng dẫn người sơ cơ có thể trở nên một chướng ngại ngăn cách y với chân lý và ngăn trở sự thực hiện một phần dẫn quan sản xuất hơn. Bởi vậy yêu cầu cho môn đệ hãy nhắm mục đích thực hiện một sự đơn giản khoáng đạt mở rộng cõi lòng để chờ đón bất cứ một cái gì mới ngày nay đã sẵn sàng xuất hiện. Nhưng điều này lại bị ngăn trở bởi những người đã từ của thế giới nhiều hơn là bởi những người thường. Những người này phản ứng giản dị hơn và sẵn sàng nhận định tình thế để thoát ra khỏi nguyên tắc hơn là nhà thần bí hay nhà quyền học, bởi vì họ suy tưởng theo quan niệm nhân loại. Những đệ tử thế gian với những lý tưởng hào nhoáng tốt đẹp thường bị mê hoặc bởi những ảo giác của một mỹ lệ huy hoàng tương lai, bởi vì họ quên lãng cái cơ hội hiện tại. Nhiều người về sau đó sẽ nhận thấy rằng họ đã bị chậm trễ trong việc tiếp nhận những chân lý mới. Đấng Christ đã đề cập đến việc ấy khi ngày mới nói rằng không thể để rượu mới trong bình cũ, vì những gì cũ kỹ lỗi thời sẽ bị tiêu diệt đào thải bởi sức sống mới đang phát triển. Bởi đó người đạo đồ tốt cực sẵn sàng để làm gì? Để mặc nhiên chấp nhận cái gì mới. thấu triệt nó ngay tức khắc và bước một bước mới trong việc khai mở tâm thức, trường tâm dọn đường để phổ phô diễn những quan niệm mới. Những quan niệm này có một khả năng sống động mãnh liệt và ứng đáp thỏa mãn nhu cầu của nhân loại trong chu kỳ sắp tới. Người đạo đồ sẵn sàng từ bỏ ngay tức khắc tất cả những gì tầm thường nhỏ nhen không cần thiết và không đủ đáp ứng nhu cầu của thời đại. Người ấy sẵn sàng tiếp nhận quyền năng thiêng liêng từ cõi trên để tiêu diệt những gì đã cũ kỹ lỗi thời và trở nên vô dụng. Y sẵn sàng hoạt động như một nhà quyền học thực tế chứ không phải là chỉ là một lý tưởng gia thần bí trên mức độ tâm linh cũng như trên khía cạnh thực tế của các vấn đề thực tế sự. Tôi muốn gợi ý rằng các môn thiền định của chú môn đệ nên chia ra làm hai phần, một đàn là công phu thiền định cá nhân và tập thể có kế hoạch nhất định, và một đàn là chăm sóc các phương pháp một nếp sống phản ảnh tâm linh. Sự phản ảnh tâm linh này sẽ phát huy một đời sống song đôi tự thể và cách thể của người đệ tử, còn công phu thiền định sẽ trợ giúp vào việc trụ ánh sáng chân ngã vào bộ óc để đặt nền tảng cho việc phụng sự một cách linh động và sáng suốt. Cái phụng sự chỉ là một sự biểu lộ những thái độ và vận động của những trục của chân ngã trên cõi hạ giới, trong khi linh hồn chứng tỏ được những thái độ đó trên cõi tâm thức riêng của nó. Một giai đoạn của đời sống song đôi kể trên tức giai đoạn phản ảnh tâm linh gồm có việc nhận thức và biểu lộ một đời sống có ý thức, có mục đích, nó đưa đến một nếp sống có phương pháp, có kế hoạch gặp theo kiểu mẫu kế hoạch của thiên cơ và những động lực sinh hoạt của tập đoàn tiên thánh. Giai đoạn thứ nhì thể hiện trong công phu thiền định là một việc rút lui có ý thức và nhất định. Nếu công phu thiền định đúng cách và điều đặn thường xuyên, cứu cánh nó sẽ đưa đến sự giao thông bằng thần giao cách cảm, các hữu hiệu giữa các đệ tử trong một nhóm và giữa người đệ tử chân sư và toàn thể đạo diện. Nó cũng sẽ làm người đệ tử được nhạy cảm đối với những làn sóng tâm linh và ân huệ thiêng liêng từ trên cõi trên. Bởi vậy toàn thể công phu thiền định gồm cả hai phần này, gồm có một sự kết hợp nối liền giữa tim và óc, sự hòa hợp giữa hai đường lối thần bí và quyền môn, phối hợp tình cảm với kiến thức. Thực ra những nguồn năng lực có tác dụng kết hợp nối liền chỉ có thể tuôn ra từ bí quyệt của quả tim. Chính vì lý do đó mà tôi đã chỉ dạy dạy phép công phu có tác dụng kích động quả tim nối liền bí quyệt của quả tim giữa hai xương quả dai giới nơi hoàng cung luôn xa hình hoa sen 1000 cánh trên đỉnh đầu. Bí quyệt ở quả tim khi được thất động đúng mức sẽ nối liền các đệ tử giữa họ với nhau và tất cả thế gian. Nó cũng sẽ tạo nên sự tác động thành cho tất cả mong muốn và hữu ích một cách xây dựng đối với tập đoàn tiên thánh. Nếu mà tác động này được thiết lập trong nhóm, một nhóm đệ tử hữu thệ tự nguyện hiến dân trong công cuộc phục sự nhân loại, chừng đó họ có thể được hoàn toàn tín nhiệm. Một trong những công việc của tất cả các đệ tử là sự kêu gọi đến khía cạnh ý chí của linh hồn, những khía cạnh cao siêu của ý thức vốn thường xuyên, vốn thường yên lặng trước khi con người bước vào đường đạo của người đệ tử. Trong tự nhiên ấy, như tôi đã nói trước đây, cái điểm then chốt trong sự tiến bộ của người đệ tử sẽ là tình thương nhân loại. Điều này là do bởi sự thức động bí nguyệt nơi quả tim. Trong quá khứ và cho đến thời gian gần đây, điểm then chốt đó là vấn đề phụng sự, bởi vì làm việc phụng sự một cách vị tha vô kỷ là một kỹ thuật đương nhiên làm thức động bí nguyệt nơi quả tim. Tình thương nhân loại là điểm thiếu sót, là điều thiếu sót lớn lao nhất trong tâm linh của nhiều đệ tử trong thời buổi này. Ở thương yêu những người mà họ có tình kết thân giao ảo, hay họ thương yêu công việc đó có liên quan đến sự cố gắng tập thể, hoặc họ thương yêu tổ quốc của họ, họ cũng có thể thương yêu một lý tưởng hay một lý thuyết, nhưng họ không có thật sự thương yêu toàn thể nhân loại nói chung. Khả năng yêu thương của họ có giới hạn, và việc vượt qua những giới hạn đó là điều khó khăn chính của họ trong lúc này. Họ phải biết rằng nhân loại cần đến sự chăm sóc thương yêu và tinh thần phụng sự của họ. Hãy suy gẫm sâu xa về những lời nói này, vì trong đó cũng có hàm xúc công việc trong tương lai khi chư môn đệ chuẩn bị bước vào một cuộc điểm đạo thứ nhất hay thứ hai. Tôi cũng muốn nhắc nhở chư môn đệ rằng cuộc đời của người đệ tử luôn luôn là một cuộc đời đầy gian lao nguy hiểm, mà người ấy sẵn lòng và quyết tâm bước vào vì lý tưởng phát triển tâm linh và phụng sự nhân loại. Nhưng tôi yêu cầu mỗi đệ tử hãy dò xét những phản ứng và đời sống tình cảm của mình một cách vô cùng thận trọng, và nhất là những tác động của ảo ảnh và ảo giác. Hãy lưu ý rằng sự xuất hiện của những trạng thái xúc cảm hay ảo giác trong nếp sống sinh hoạt bình thường không nhất thiết có nghĩa là thất bại. Chỉ có sự thất bại là khi nào người đệ tử đồng hóa với những trạng thái xúc cảm đó và để cho những nghề nếp cũ nó thắng đoạt được mình. Sự xuất hiện của những trạng thái bất hảo đó có thể là dấu hiệu thành công trong việc công phu thiền định thường xuyên liên tục. khi đó hãy bình tĩnh nhận xét tính chất của chúng với một sự thản nhiên siêu thoát để cho xúc cảm hay ảo giác đó tự nó tiêu tan dần dần vì thiếu sự chú ý nó là toàn bộ bí quyết chế ngự mọi cảm xúc khách hàng. Phương pháp tìm nhận sự kiềm chế đó là một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong đời sống của người đại tử và là một trong những thời kỳ lâu dài nhất nói về khía cạnh thời gian. Chính mình đệ phải chuẩn bị ứng phó với điều đó. Thời kỳ này là giai đoạn đặc biệt khó khăn nhất để chế ngự xúc cảm bởi vì toàn thể gia đình nhân loại nói chung đang chịu lệ thuộc trạng thái xúc cảm dồn dập và tình trạng kinh khiếp sợ hãi do tác động của bên hắc phái tả đạo gây ra. Điều này làm cho những nỗi khó khăn của chư môn đệ cũng như tất cả các đệ tử càng thành càng phức tạp hơn. Nó có khuynh hướng tạo nên một thứ ảo giác cực kỳ mãnh liệt nhất. Bởi vậy chư môn đệ hãy tiến tới trong sự can đảm vui vẻ thông cảm cực kỳ thận trọng và đồng thời với tốc lực nhanh chóng mau chóng. Tôi cũng nhấn mạnh rằng tất cả các đệ tử chân chính đều muốn sát cánh với những bạn đồng môn trong nhóm họ trong tình thương và hiểu biết. Chúng đệ có thể tin tưởng ở điều này, tôi cũng bảo đảm rằng tình thương che chở của chân sư luôn luôn bao phủ chư môn đệ và tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi một người nào. Nhưng nói cho cùng thì dù sao chư môn đệ cũng phải tự lực chiến đấu. Phần thứ 9. Mục đích của việc điểm đạo được các chân sư đưa ra cho tất cả đệ tử và các ngài sẵn sàng truyền dạy những điều cần thiết cho việc chuẩn bị điểm đạo. Trong giai đoạn sơ khai này, tôi muốn nhắc nhở lại rằng chỉ có những gì chư môn đệ đã tự mình hiểu biết và kinh nghiệm bản thân mới là điều quan trọng và chân lý đối với mình. Những gì do kẻ khác hay do cả chính tôi nói lại chư môn đệ đều không ích lợi thiết thực, trừ phi để làm nổi bật hay xác nhận một điều chân lý đặc biệt. Điểm đạo có thể định nghĩa như một lúc trong cơn khủng hoảng nhà tâm thức lướt trên đường ranh giới của sự tiết lộ quyền diệu. Những nhu cầu của linh hồn và những sự gợi ý của trung sư có thể được coi như mâu thuẫn xung đột với những nhu cầu của thời gian và không gian thể hiện ở phần ngã của con người. Bởi đó, trong tình trạng này, con người bị lôi kéo mãnh liệt giữa một cặp đối tượng lưỡng nguyên và sự xung đột căng thẳng này vốn diễn ra bên trong tâm hồn của người đệ tử đang đứng ở điểm giữa ngã ba đường. Y sẽ ứng đáp một cách ý thức với tiếng gọi thiên liêng chăng và bước vào những kinh nghiệm tâm linh mới mẻ và cao cả hơn. Hai lẫy sẽ tục lùi trở lại để rơi vào hoàn cảnh ảo giác của thời gian, không gian và tư môn và chốn mê đồ dục vọng của cuộc đời trần thế. Y sẽ đứng vững được chăng trong một trạng thái yên lặng tịch tỉnh mà không bị dao động bởi ảnh hưởng của những dẫn lực lôi cuốn y từ trên thế giới. Một trong ba trạng thái kể cho sẽ định đoạt số phận của y và sẽ chấm dứt tình trạng đáng đo do dự trước đây. Trong khi người đại tử còn đang phân vân sự quyết định hẳn về bên về đề nào giữa hai con đường thanh cao và thấp hèn, trong tình trạng đó chân sư vẫn để ý xem xét. Ngài không thể làm gì được vì đó là vấn đề riêng tư của người đại tử. Ngài chỉ có thể cố gắng tăng cường ước vọng của chân ngã quyền năng bằng tư tưởng của ngài. Ngài không thể làm gì được vì đến điểm đó cả hai thể xác và thể vía chỉ còn là những thể vô thức vô tri chờ đợi sự đáp ứng quyết định của người đệ tử lúc ấy đang hoạt động trong thể trí. Chỉ người đệ tử mới có thể hành động trong mức độ trí tuệ của tâm thức ở điểm cố gắng công phu này. Một khi em hành động như thế thì số phận y đã quyết định hoặc là y tiến bước đến cửa đạo giữ quyền. Nơi đây chúng tôi đang chờ đón y và đấng hiện diện thiên thần cũng tác động một cách mà tôi không thể nói ngay bây giờ cho chúng mình biết được. Hoặc là ý tạm thời rơi rớt trở lại trạng thái sinh hoạt pháp thoại của thế nhân. Ảo ảnh và ảo giác lại chế ngự được y và kẻ giữ cửa lại chen mình vào giữa người đệ tử và ánh đạo diệu quyền do cánh cửa mở ngõ và lại tái hoạt động như trước. Trong hai lẽ đó, hoặc là người đệ tử đột nhiên thức tỉnh để thấu triệt chân lý và hiểu biết thiên cơ một cách thâm sâu hơn. Cùng cái vai trò của y trong thiên cơ mầu nhiệm hoặc là bức màn vô minh lại bao phủ lấy y và làm cho nhẫn quan tâm linh của y bị lưu mờ và y lại quay trở về với cuộc sống tầm thường của một người phàm tục. Có lẽ suốt trọn kiếp sống mà cơ hội tốt lành đã được đưa đến cho y. Tuy nhiên nếu y đã tiến bước qua cái cửa đó thì tùy theo trình độ điểm đạo và những biến nhiệm của thiên cơ sẽ được tiết lộ cho y cùng với những hậu quả tốt lành liên hệ. Sự mặc khải đó sẽ không phải là chỉ tiết lộ những khả năng hay sự việc có thể xảy ra, nó là một kinh nghiệm của bản thân thực sự đưa đến cho y những quyền năng mới. tung những cơ hội và những lĩnh vực phụng sự mới do những quá trình tiến triển công phu trên đường đạo mà y mới sẽ đắc được những quyền năng này, cùng với sự tự do hành động trong phạm vi hoạt động của tập đoàn Thiên Thánh. Điều này vốn cao cả thiên liêng hơn bất cứ những gì mà y có thể ước mong từ trước đến giờ. Những cuộc tiếp xúc với tập đoàn Thiên Thánh này đang nằm trong tầm tay y được giao phó những trách nhiệm mới và có quyền tự do sử dụng những kho thần lực mới trong công việc phụng sự thế gian. Con đường mà tất cả chư môn đệ cần biết trước khi tham gia công tác với tôi đó là trong một nhóm đệ tử như nhóm này phần nhiều đã bước qua cửa điểm đạo thứ nhất và đang được chuẩn bị bước vào những cuộc điểm đạo tạo hình. Lời nói đó không có gì phải làm cho ai ngạc nhiên hoặc sung sướng hay khoái trá. Rất nhiều đạo sinh có sự thức tỉnh đối với những vấn đề tâm linh do nguyện vọng hoài bão nhiệt thành và do sự chiến đấu không ngừng để trở nên tốt lành và hướng dẫn cuộc đời mình cho lý tưởng phụng sự đã chứng tỏ rằng tâm bồ đề hay là đấng Christ ẩn vi nội tại đang tác động và hiện diện trong tâm hồn của họ. Nhưng người đã trải qua cuộc điểm đạo thứ nhất đang thành thật và nhất quyết tiến lên những cấp bậc cao hơn trên đường đạo. Tôi muốn nhắc nhở cho môn đệ nhớ rằng rất nhiều kiếp luân hồi sinh tử còn phải trải qua giữa cuộc điểm đạo thứ nhất và cuộc điểm đạo thứ nhì. Trong khi đó có những giai đoạn tiến hóa trong lặng lẽ âm thầm và hầu như không hiển hiện rõ rệt. Cho môn đệ không phải là độc đáo hay tiến hóa vượt bậc hơn những đạo sinh thanh niên của thế gian. Điều này có tính cách thích lợi và gây nên sự khiêm tốn. Tự nhiên tôi không có ý muốn nói ai là người đang được chuẩn bị cho cuộc điểm đạo nào. Đó là một vấn đề mà mỗi đệ tử phải tự khám phá lấy.